đã được thành lập trước đây. Tùy theo những nghiệp quả đã được sắp đặt, những người này phần lớn là những đảng dân bị áp bức, bóc lột khi trước. Đến để trả thù hay đòi nợ, họ sẽ làm những việc hết sức tồi tệ, xấu xa, hay đưa ra những quyết định sai lầm để đưa quốc gia này vào những lỗi lầm tai hại không thể cứu vãn. Sau giai đoạn hoại là đến giai đoạn diệt. Như ông đã biết, từ mấy ngàn năm trước, có nơi từng là quốc gia mà nay cả lục địa bị chìm sâu dưới biển, hoặc có nơi đang sống yên ổn bỗng bị động đất, rồi cả quốc gia bị chôn vùi dưới lòng đất. Giai đoạn hoại diệt diễn ra như thế, ngay cả trái đất trước sâu gì cũng đi đến giai đoạn suy hoại. Theo ông thì giai đoạn suy hoại diễn ra như thế nào? Theo sự hiểu biết của tôi thì vào những năm cuối cùng của một chu kỳ, trái đất sẽ trải qua nhiều biến cố lớn, một số do con người gây ra như chiến tranh hay sự tàn phá thiên nhiên, một số khác là do sự thay đổi trên bề mặt địa cầu như địa chấn, núi lửa phun trào, bão tố, lục lội hoặc các biến động ghê gớm khác. Có thể sự thay đổi sẽ bắt nguồn từ đáy biển và tạo ra những cơn đại hồng thủy gây ngập lụt cả địa cầu, hoặc sự thay đổi bắt nguồn từ không gian khiến cho nhiệt độ trái đất biến chuyển thất thường, đất đai màu mỡ trở nên khô cằn, đồng ruộng biến thành sa mạc. Sẽ có những trận cháy rừng khủng khiếp hay những trận hạn hán thay đổi điều kiện địa chư, biến những nơi trù phú thành vùng quang chu không thể sinh sống. Người Hy Lạp thời cổ gọi quan điểm chu kỳ là Heliakos, gồm có một đại chu kỳ và nhiều tiểu chu kỳ. Nhiều tiểu chu kỳ hợp lại thành một đại chu kỳ. Tuy nhiên, các hiền triết Hy Lạp viết rằng đại chu kỳ của trái đất cũng chỉ là một tiểu chu kỳ của Thái Dương hệ. Nói rộng ra thì sự thay đổi trên địa cầu chỉ là một thay đổi nhỏ trong Thái Dương hệ, nhưng Thái Dương hệ mà chúng ta đang sống cũng chỉ là một phần của một hệ thống hành tinh trong vũ trụ mà thôi. Toàn bộ hệ thống hành tinh, hàng triệu hệ thống xoay dần trong vũ trụ với những chu kỳ, những giai đoạn sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh, kéo dài vô tận. Phải chăng vì sở hữu một lượng kiến thức sâu xa về khoa chiêm tinh mà người xưa đã ý thức rõ rệt về sự thay đổi của mọi vật và có một nhân sinh quan trọng thâm thúy hơn chúng ta ngày nay? Các nhà tiên tri hay đạo trưởng trong các đền thờ cổ Hy Lạp đã viết rằng vào thời kỳ chuyển tiếp giữa hai chu kỳ, thế giới sẽ trải qua những thảm họa rất lớn. Các tai ương thiên nhiên sẽ gia tăng mỗi ngày một mạnh. Lúc đầu thiên tai sẽ xảy ra ở một vài nơi, nhưng về sau sẽ xảy ra ở khắp mọi nơi. Chính những thiên tai này sẽ góp phần vào việc biến đổi khí hậu, thời tiết, điều kiện địa chư và ảnh hưởng đến kinh tế, thương mại, chi phối đời sống con người. Dù xã hội có văn minh đến đâu, dù con người có khôn ngoan đến mấy hay có chuẩn bị kỹ càng đến thế nào, họ cũng không thể chống lại những thiên tai này được. Không phải chỉ người Ai Cập hay Hy Lạp biết về quy luật chu kỳ, mà từ ngàn xưa, người Ấn Độ và Trung Hoa cũng đã sở hữu những kiến thức hết sức quyên thâm về sự thay đổi trong vũ trụ. Theo sách vở về khoa chiêm tinh Veris Hasbati của Ấn Độ, thì các đại chu kỳ kéo dài khoảng 4.320.000 năm. Mỗi đại chu kỳ chia làm 4 tiểu chu kỳ. Chu kỳ Satya Yuga dài 1.728.000 năm. Chu kỳ Tritya Yuga dài khoảng 1.296.000 năm. Chu kỳ Dwapara Yuga dài khoảng 864.000 năm. Và chu kỳ Kali Yuga kéo dài 432.000 năm. Cách tính toán của người Ấn Độ hết sức phức tạp và chi tiết dựa trên những niên lịch chiêm tinh cổ. Nếu so sánh với niên lịch hiện tại thì con số có thể khác biệt một chút. Nhưng theo sách này thì hiện nay chúng ta đang ở trong chu kỳ Kali Yuga, nghĩa là giai đoạn đi xuống hay hoại diệt của của đại chu kỳ hiện tại trước khi chuyển qua một đại chu kỳ khác. Theo các hiện triết Ấn Độ, thì sự biến chuyển trên địa hạt vật chất và tinh thần luôn luôn tương ứng với nhau. Sự tiến hóa về tâm linh của nhân loại tương ứng với sự thay đổi trên địa hạt vật chất. Nhìn vào lịch sử, chúng ta thấy có những thời đại mà các bậc chỉ nhân thay phiên nhau xuất hiện, hướng dẫn nhân loại làm điều tốt đẹp. Ta thường gọi đó là thời đại Hoàng Kim. Cũng có những thời đại mà những kẻ tiểu nhân xuất hiện, làm những chuyện sằng bậy, xúi dục con người đè nén, áp bức, giết hại lẫn nhau. Ta thường gọi đó là thời đại hung ám. Có thời đại có người sống thoải mái với thiên nhiên, thuận thảo với nhau, nhưng cũng có thời đại có người phá hoại thiên nhiên, chém giết lẫn nhau. Đã có những quốc gia hùng mạnh đạt đến đỉnh vinh quang, nhưng sau đó lại suy thoái. Đã có những nền văn minh rực rỡ huy hoàng một thời gian, rồi suy tàn, nhường chỗ cho nền văn minh khác xuất hiện. Sự kiện này tái diễn không biết bao nhiêu lần trong lịch sử, lên rồi lại xuống, thắng rồi lại thua, vinh rồi lại nhục. Theo tài liệu cổ, với những phương trình toán học, thì cứ mỗi một chu kỳ, dòng quay lại nhích lên trên một chút so với lần trước, vì chu kỳ là một dòng xoáy trôn ốc, chứ không phải là vòng tròn. Điều này có nghĩa là nhờ sự học hỏi những bài học cần thiết để rút kinh nghiệm mà nhân loại tiến bộ hơn xưa. Do đó, họ sẽ đi từ những chu kỳ thấp lên chu kỳ cao hơn để tiếp tục học hỏi, chứ không phải quay trở lại khởi điểm. Mỗi chu kỳ đều có những bài học, những kiến thức mà mọi người đều phải học để có thể bước vào một chu kỳ sau với những bài học và kiến thức khác. Tuy nhiên, trên bình diện thấp, người ta vẫn thấy có những sự kiện xảy ra trong quá khứ được lặp lại vì nhân loại chưa học được bài học đó. Bài học lịch sử tái diễn là một bi kịch lớn của con người. Vì không chịu học những bài học từ trước nên họ phạm đúng những lỗi lầm của tiền nhân. Tuy nhiên, không một bài học nào có thể dạy con người hiệu quả hơn là sự đau khổ. Khi sung sướng thì không mấy ai biết nghĩ, nhưng khi gặp hoàn cảnh khổ đau, họ mới nghĩ đến nguyên nhân tại sao. Khi mạnh khỏe, mấy ai quan tâm giữ gìn sức khỏe, chỉ khi mắc bệnh thì họ mới hiểu ra. Tất cả mọi sự, mọi việc, mọi hậu quả đều do chính họ gây ra, chứ không phải do ai khác. Họ có thể trách trời, trách đất, trách tất cả mọi người, nhưng trách móc không thể làm cho họ dời đi nỗi khổ. Chỉ có hiểu biết nguyên nhân thì họ mới học được rằng không có việc gì mà không để lại hậu quả. Do đó, trước khi hành động, con người phải biết nghĩ đến hậu quả của việc mình làm. Tôi thắc mắc, trong dòng luân hồi có người học nhanh, có người học chậm, nhưng cũng có người không học được gì. Dù trải qua bao nhiêu kiếp, bao nhiêu khổ đau, họ vẫn không thể học được thì sao? Ông Rich nghiêm giọng, theo luật luân hồi thì con người phải trải qua rất nhiều kiếp. Mỗi kiếp sống đều có những bài học mà họ phải tiếp thu. Có người học được ngay, có người phải trải qua nhiều kiếp mới học được. Tuy nhiên, cũng có người mặc dù trải qua biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đau khổ, vẫn u mê, không học được gì. Nếu nhìn vào vũ trụ, ông sẽ thấy có hàng triệu, hàng tỷ hành tinh. Có những hành tinh đang được hình thành và có những hành tinh đang bị hoại diệt. Tất cả đều tuân theo luật chu kỳ. Trái đất của chúng ta cũng như thế. Khi chu kỳ của trái đất tiến đến giai đoạn hoại diệt, nó sẽ tan vỡ. Nhưng không phải trái đất này hoại diệt rồi thì mọi người cũng bị hủy diệt đâu. Những người đã học những bài học của chu kỳ đó sẽ tái sinh vào chu kỳ của thế giới khác để học những bài học mới. Còn những người không học được gì, trình độ hiểu biết thấp kém, không thể tái sinh vào nơi khác có trình độ cao hơn, sẽ bị bỏ lại. Vì trái đất đã tan, những người này phải ở trong tình trạng đau khổ liên miên bất tận, phải chờ đợi khi trái đất được thiết lập lại để học lại bài học mà họ chưa học được. sự thiết lập một hành tinh như trái đất đòi hỏi một thời gian rất lâu, có lẽ hàng triệu hay hàng tỷ năm. Hãy thử tưởng tượng những người bị bỏ lại bơ chơ, lạc lõng, dứt dưỡng, thì trạng thái khổ sở đó kinh khủng như thế nào. Ông Rhys ngừng lại nhìn tôi như chờ đợi. Cả hai chúng tôi đều im lặng một lúc khá lâu. Ông Rhys không nói gì, nhưng cặp mắt của ông ngời sáng như soi trọi vào tôi. Tôi ngồi yên, nhưng đầu óc tự nhiên bối rối vì những điều vừa nghe là một cú sốc lớn. Đây là những điều mà tôi chưa hề nghĩ đến. Phải chăng đây chỉ là một sự tưởng tượng của ông Rhys, hay là một quan niệm đã có từ xưa? Càng suy nghĩ, tôi càng thấy luật chu kỳ mà ông Rhys vừa trình bày rất vững chắc và có lý. Sau một lúc, tôi định thần rồi lên tiếng. Có lẽ lúc này chúng ta cần hỏi nhân loại đã học được gì và sự tiến bộ văn minh hiện đây sẽ đưa con người đi đến đâu. Ông Rhys chăm chú nhìn tôi rồi thông thả nói: hiện đây khoa học và công nghệ đang chiếm ưu thế trên mọi lĩnh vực, ảnh hưởng khắp nơi trên thế giới. Đã đến lúc chúng ta cần xem xét những ảnh hưởng này một cách nghiêm túc để giữ thái độ sống quân bình trong thế giới thay đổi này. Hãy lấy thí dụ về chiếc điện thoại. Hiện nay mọi người đều có thể liên lạc với nhau từ khắp nơi trên thế giới chỉ nhờ vào một vật có thể bỏ gọn trong túi áo. Tuy nhiên, điện thoại di động cũng có thể là mối đe dọa cho tương lai nhân loại. Ông có thể thấy học trò thay vì tập trung học tập, lắng nghe giáo viên giảng bài, hầu hết lại bị sao lãng, sử dụng điện thoại để chat, để xem YouTube, để lướt Facebook. Hầu hết mọi người ngày nay đều vô tình để cho những vật vô tri này ảnh hưởng đến đầu óc của họ. Dù đi đứng nằm ngồi, mắt họ đều dán chặt vào cái màn hình nho nhỏ này. Đầu óc của họ không còn hoạt động tự do nữa, mà chỉ tuân theo mệnh lệnh của chiếc máy và những phần mềm được thiết kế trong đó. Nhân loại đã vô tình để cho những vật vô tri vô giác này trút hết sinh lực của mình. Họ sẽ không học hỏi được gì nữa. Đầu óc của họ đã thoái hóa, căng thẳng đến mức thụ động, thì làm sao còn biết suy xét các bài học lịch sử, các lỗi lầm quá khứ, biết đến sự hy sinh của tiền nhân. Công nghệ cũng sản xuất ra những trò chơi điện tử. Ông hãy tự hỏi chúng đã dạy gì cho những người trẻ tuổi hiện nay. Phải chăng họ đang học những hành vi lạ, khác thường mà không ai có thể tưởng tượng được? Hiện nay từ trẻ con cho đến người lớn đều say mê những trò chơi điện tử này. Phần lớn đều coi đó là những trò giải trí vô hại, nên họ học cách chơi rất nhanh và bắt chước những điều nguy hại trong cái thế giới ảo ấy. Ít lâu nữa, thế hệ tương lai sẽ học lấy tất cả những điều xấu xa, ác độc như chém giết, tàn phá, bạo lực và dâm đản, vì không còn ai có thể phân biệt được giữa thế giới ảo và thế giới thật. Hiện nay, các sản phẩm công nghệ tinh vi này đang hút hết sinh lực con người. Mọi người khắp nơi đều dán tâm, dán mắt vào những thứ này và hoàn toàn quên hết tất cả mọi việc đang diễn ra chung quanh. Khi không quan tâm, con người trở nên vô cảm, không còn biết trung động hay trắc ẩn với mọi sự nữa. Ông Rhys nói thêm, giọng nghiêm túc: trong thời đại công nghệ này, bao nhiêu người đang mất đi sự thông minh thật sự vì họ đã vô tình để cho trí thông minh nhân tạo điều khiển. Bộ óc con người đã bị các sản phẩm vật chất chi phối, nên ít lâu nữa không còn ai muốn suy nghĩ hay phát triển sự hiểu biết thật sự. Thay vì sử dụng bộ óc thông minh để suy nghĩ, tìm hiểu, phát triển sự hiểu biết về đời sống, thì họ lại để cho các sản phẩm vô tri này chi phối. Tại sao phải đọc sách khi chỉ cần bấm nút là có máy đọc giùm cho? Tại sao lại phải mất công suy nghĩ khi máy móc suy nghĩ và trình bày mọi thứ mình muốn? Việc gì phải mất công tìm kiếm khi chỉ cần hỏi Google là xong hết? Tại sao phải học xây dựng, kiến trúc khi máy móc thông minh có thể đảm đương công việc này? Ông sẽ thấy trong vài năm nữa, tất cả đều tập trung vào việc chế tạo ra sản phẩm hay hàng hóa để tiêu thụ. Con người không còn biết phục vụ cho lý tưởng mà trở thành những cỗ máy chỉ biết kiếm tiền, sản xuất, tiêu thụ và sống trong cái vòng hư ảo của sự thiếu hiểu biết này. Trong tương lai, họ sẽ trở nên vô dụng khi người máy sẽ thay thế và kiểm soát họ. Tôi lên tiếng biện hộ. Có lẽ ông đang bi quan quá đấy thôi. Hiện nay chúng ta đang bước vào thế kỷ 21, thời đại của vi mạch điện tử tiên tiến và công nghệ cao. Ông Rhys ôn tồn nói. Ông hỏi tôi rằng chúng ta đang ở trong giai đoạn trụ hay hoại trong chu kỳ của nhân loại ư? Điều này có lẽ tự ông phải tìm ra câu trả lời. Nhưng tôi chỉ có thể cho ông biết trước một vài điều, rồi ông có thể tự đi đến kết luận. Này ông bạn, ông đang cho rằng sự phát triển của khoa học là hữu ích. Nhưng ông có biết rằng ngay lúc này, trong những phòng thí nghiệm bí mật tại một số quốc gia, rất nhiều nhà khoa học vô đạo đức đang nghiên cứu và tạo ra những con quái vật bằng phương pháp ghép các yếu tố di truyền sinh học của con người vào loài vật, hay đang ngày đêm cấy ghép lai tạo nên những loại virus biến thể độc hại cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng loài người. Điều kinh khủng gì sẽ xảy ra nếu những loại virus đáng sợ này vô tình bị sống chuồng khỏi các phòng thí nghiệm? Chắc hẳn ông còn nhớ kiếp trước tại Atlantis, chuyện này đã xảy ra tại xứ Oz rồi. Ông có biết rằng những người thuở trước đang trở lại để tiếp tục công việc họ đã làm trong quá khứ hay không? Họ tạo ra những con quái vật phục vụ cho những mục đích phá hoại hết sức ghê gớm mà hiện nay không mấy ai biết. Phải chăng thói quen quá khứ không dễ gì xóa bỏ? Phải chăng lòng ham muốn cùng với kiến thức từ quá khứ đã làm cho họ đánh mất cả lương tri? Trong tương lai rất gần, ông sẽ thấy con người không còn là con người nữa, mà đã trở thành một giống nửa người nửa thú. Có lẽ ông không tin được điều này, nhưng chỉ một thời gian không xa, ông sẽ thấy những loại sinh vật dị dạng và khác thường này làm những việc mà ngày đây chưa ai dám nghĩ đến. Ngay cả ngày đây, biết bao người đang sống một cách vô cảm. Họ không nhìn thấy sự đau khổ mà họ đã gây ra cho người khác. Họ sống vô ý thức, bị thôi thúc bởi sự tham lam quyền lợi và quyền lực. Chính những người này sẽ xây dựng những phòng thí nghiệm, những cơ sở thương mại với những kiến thức ma quái thời cổ để tạo ra những con quái vật vô tri vô giác phục vụ cho mục đích riêng của họ. Hiện nay khoa học công nghệ đã phát triển với tốc độ quá nhanh, không còn ai có thể kiểm soát nổi. Ông sẽ thấy tất cả các sản phẩm công nghệ ngày nay sẽ hoàn toàn thay đổi trong thời gian sắp tới, vì những phát minh ra đời mỗi ngày một nhiều. Không một chính quyền nào, luật pháp nào có thể thay đổi nhanh chóng để bắt kịp những đổi thay công nghệ ngày nay. Ông sẽ thấy rất nhiều công ty lớn sẽ bị thay thế bởi những công ty nhỏ, nhưng có những phát minh mới, sản phẩm mới và kiến thức mới. Cả thế giới sẽ bị đảo lộn bởi những sự thay đổi bất ngờ không thể tưởng tượng được. Chỉ ít lâu nữa thôi, con người sẽ bị biến dạng do cấy ghép những bộ phận và máy móc vào trong thân thể của họ để họ có những khả năng đặc biệt. Dĩ nhiên hiện giờ ông không tin điều này có thể xảy ra, nhưng nếu ông nhìn lại khoảng 50 năm trước, khi ai đó nói rằng người ta có thể nói chuyện với nhau bằng điện thoại không dây hay xe hơi tự lái, thì có ai tin không? Bây giờ thì điều đó không còn lạ nữa. Tại sao hôm nay tôi lại đề cập đến những giá trị cổ xưa và những bài học lịch sử mà chúng ta cần phải học? Vì đã đến lúc chúng ta cần nhìn lại những tiến bộ khoa học và các lợi ích về vật chất. Không phải tất cả đều hữu ích cho nhân loại trong lúc này và cho tương lai. Tôi không phủ nhận giá trị hay ích lợi của các sản phẩm khoa học công nghệ hiện đây, nhưng tất cả chưa hoàn toàn phục vụ con người, vì chúng được tạo ra bởi những người chưa có đủ sự hiểu biết về hậu quả của việc họ làm. Nhiều nhà khoa học chế tạo ra các loại vũ khí tối tân có thể giết hàng trăm hàng ngàn người, nhưng họ phủ nhận trách nhiệm và lý luận rằng vũ khí là vật vô tri, không thể giết người, mà chỉ có con người mới sử dụng nó để giết nhau mà thôi. Tương tự như thế, nhiều người đưa ra những luận cứ để bào chữa cho hậu quả của những học thuyết vô nhân tính đã gây ra chiến tranh thù hận giữa các quốc gia, gây thương tổn cho hàng triệu người, nhưng vẫn nói rằng họ không có trách nhiệm gì cả. Không ai biết về luật nhân quả. Tuy họ có trí thông minh, nhưng họ chưa đủ sự hiểu biết chân chính để hiểu hậu quả của việc mình làm. Do đó, chúng ta phải khôi phục lại những kinh nghiệm của người xưa, học lại những bài học lịch sử, đừng để cho nó tiếp diễn nữa. Khi có người biết hành động với lương tâm và đạo đức, thì bất cứ việc làm gì của họ cũng đều tốt đẹp. Ông Briggs im lặng một lúc như suy nghĩ, rồi nói tiếp. Trong giai đoạn cuối của mỗi chu kỳ, chúng ta sẽ thấy chiến tranh lan rộng, thiên tai xảy ra mỗi ngày một khốc liệt, như núi lửa, sóng thần, động đất, lục lội, hạn hán. Tiếp đến là sâu bọ phá hoại mùa màng, gây ra nạn đói khắp nơi. Rồi các đại dịch bệnh cũng theo chu kỳ bùng phát. Lúc đầu chỉ xảy ra ở vài nơi, nhưng sau đó sẽ lan ra khắp thế giới và mỗi ngày một trầm trọng, ghê gớm hơn trước. Khi trước, tôi đã nói cho ông biết về nền văn minh Atlantis. Con người lúc đó sống bằng bản năng, nên tham lam ích kỷ và có dục tính rất mạnh. Đa số mọi người lúc đó thường ngủ phối, không phân biệt nam hay nữ, ngay cả với giống nửa người nửa thú. Một số người như thế hiện nay đã trở lại thế giới này. Họ tiếp tục thói quen từ trước, nên những việc giao phối loạn luân tiếp tục diễn ra, sinh ra nhiều thứ bệnh quái lạ. Một số bệnh có thể tìm được thuốc chữa, nhưng sẽ có những thứ bệnh vô phương cứu chữa, và đến lúc đó khoa học cũng phải bó tay. Nguyên nhân chính là lòng tham lam sinh ra sự luyến ái bệnh hoạn, không phân biệt và không thuận với luật tự nhiên. Những bệnh dịch ghê gớm hiện đây chỉ là sự cảnh báo về các mối hiểm họa lớn hơn sắp xảy ra, nhưng có mấy ai để ý đến? Nếu nó chưa xảy ra cho chính họ hay gia đình của họ thì họ không quan tâm. Chính vì thái độ vô cảm này mà dịch bệnh tiếp tục phát sinh, truyền đi khắp nơi, mỗi ngày một mạnh. Chẳng hạn như bệnh sốt xuất huyết Ebola đã bùng phát tại Guinea, Sierra Leone và Liberia, rồi lan ra nhiều nước châu Phi. Gần đây ông có thể thấy những căn bệnh viêm phổi chết người tái phát ở nhiều nơi và có nguy cơ lan rộng khắp thế giới. Một ngày nào đó, những dịch bệnh này sẽ tàn phá vượt qua mọi sự tưởng tượng, và lúc đó thì đã quá muộn. Đây không phải là điều gì mới lạ, vì từ xưa đã có những bệnh truyền nhiễm như dịch hạch, lao phổi, đậu mùa. Những căn bệnh này đã giết chết hàng triệu người, nhưng trong tương lai sẽ có những căn bệnh ghê gớm hơn có thể tiêu diệt phần lớn dân chúng thế giới. Tại sao lại như thế? Vì dịch bệnh cũng do chính con người gây ra. Khi con người tàn sát, giết hại loài vật, thì những con thú này phản ứng như thế nào? Hiển nhiên chúng không thể chống trả lại bằng cơ thể của loài thú, nhưng chúng có thể trở thành hàng triệu con vi trùng hay virus gây ra dịch bệnh. Khi đó con người không thể phản ứng gì được. Hiển nhiên nếu con người ăn thịt loài vật, thì sau đó loài vật sẽ ăn thịt lại con người. Khi con người tìm sự khoái lạc qua việc giết hại thú rừng và ăn thịt chúng, thì những con vi trùng virus cũng sẽ tàn phá thân thể con người, và cái dòng thù quán này sẽ tiếp tục không bao giờ chấm dứt. Nếu ông hiểu được luật chu kỳ và nhân quả, thì ông sẽ thấy mọi sự thay đổi chuyển hóa không ngừng. Cái gì đi đến cực điểm cũng sẽ thay đổi. Tốt đến cực điểm có thể trở thành xấu, ác đến cực điểm cũng có thể quá thiện. Một người nghèo đến cùng cực có thể trở nên giàu có, trong khi người giàu đến cực điểm cũng có thể trở thành trắng tay. Khi mới sinh ra, chúng ta chỉ là một đứa bé, rồi chúng ta lớn lên, trưởng thành, già nua, già chết. Đó là chu kỳ của thành, hoại, luân chuyển trên thế gian này. Đó là sự biến đổi tự nhiên, liên tục theo luật chu kỳ. Đó chính là tiến trình biến đổi và chuyển hóa của vũ trụ mà không mấy ai để ý đến. Điều quan trọng nhất trong thời đại này là đừng quên tất cả chúng ta đều là người chứ không phải là loài vật. Chúng ta phải học sống có ý nghĩa, có mục đích. Bài học mà chúng ta cần phải học là hiểu rõ luật nhân quả và chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Và một khi có người tự tâm có ý thức thay đổi làm việc tốt, phát tâm tích đức, tạo phúc, cũng có thể tác động giảm, tiêu trừ bớt nghiệp quả. Tác động tương hỗ bù trừ này được luật nhân quả của vũ trụ xét trên nhiều yếu tố, chứ không đơn thuần như phép cộng trừ nhân chia. Trong những lần trò chuyện với ông Thomas, tôi nhận ra ông luôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần bài học rất cần ghi nhớ về luật nhân quả và luân hồi. Đối với tôi, và có lẽ hầu hết người châu Á, đây không phải là điều mới lạ. Nhiều người đã biết câu nói nổi tiếng Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Nhưng giữa biết và thấu hiểu có một khoảng cách rất xa. Từ biết, hiểu rồi trở thành niềm tin thực sự còn tùy thuộc vào độ trải nghiệm thực tế và căn duyên của mỗi người. Nhưng ở trên đời có nhiều chuyện xin đừng đợi thấy mới tin. Tôi nhớ rõ ông Thomas đã chia sẻ một suy nghĩ sâu sắc, rất đáng suy ngẫm. Vào lúc này, khi anh và tôi đang nói chuyện về luật luân hồi và nhân quả tại căn nhà ở Colorado, thì quanh đây mấy chục dặm có hàng ngàn người đang sống, đã mấy ai biết về những quy luật này. Nếu nhìn trong cái tiểu bang này với vài triệu người, đã mấy ai biết về luật luân hồi và nhân quả. Nếu anh quan sát cả nước Mỹ trên 300 triệu người, đã mấy ai biết gì về những quy luật vũ trụ này chưa? Và anh hãy nhìn khắp thế giới hơn 7 tỷ người, có bao người đang hành động độc ác vô nhân tính? Có những quốc gia đang đối xử với người khác tàn độc như thế nào? Có bao nhiêu cái chết thương tâm và cuộc sống bi đát của nhiều con người vô tội đã và đang diễn ra? Hãy thử nghĩ, nếu tất cả đều chịu học hỏi và hiểu rõ về nhân quả, biết rõ một khi gieo nhân gì sẽ gặt quả đó, thì có ai dám hành động như thế không? Thường thì có người khi hành động ít ai nghĩ đến hậu quả, nhưng một khi hậu quả xảy đến thì họ nghĩ gì, làm gì? Họ oán hận, trách trời, trách đất, trách những người chung quanh hay ai đó đã gây ra những hậu quả đó. Có mấy ai biết chiêm nghiệm, tự trách và thay đổi chính mình không? Đó là động lực để tôi chia sẻ với anh những câu chuyện chưa từng kể với ai này. Dù có những điều thiên cơ bất khả lộ và chấp thuận để anh chia sẻ những trải nghiệm, bài học vô tiền khoáng hậu này với các bạn của anh, có thể viết thành một cuốn sách để cho nhiều người trên thế giới cùng chiêm nghiệm. Giữa lúc trái đất đang có nhiều tai ương biến động từng ngày, tôi mong chúng ta, những cánh bướm bé nhỏ rung động mong manh, cũng có thể tạo nên những trận cuồng phong mãnh liệt để thức tỉnh mọi người. Tương lai của mỗi con người, mỗi tổ chức, mỗi quốc gia và cả hành tinh này sẽ ra sao trong giai đoạn sắp tới là tùy thuộc vào thái độ ứng xử, nhìn nhận và thức tỉnh của từng cá nhân, từng tổ chức, từng quốc gia đó tạo nên. Nếu muốn thay đổi, cần khởi đầu bằng việc nhận thức, chuyển đổi tâm thức, lan tỏa yêu thương và chia sẻ sự hiểu biết từ mỗi chúng ta trước. Nhân quả đừng đợi thấy mới tin. nhân quả là bản chỉ đường giúp con người tìm về thiện lương. Tôi quyết định viết cuốn sách này bằng tiếng Việt, ngôn ngữ đồng bào. Đất nước thương thương trong tim tôi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.